Ngày 12 tháng 2 năm 1978.
Muôn hình vạn trạng đồng quán tiến, sắc thi tương diêu giao cảm diệt, bình định tâm hồn chúng thức giác, chuyên hành hai chuyển pháp hòa thiện. Muôn hình vạn trạng đồng quán tiến, nhưng mà chúng ta ý thức rõ này, tất cả đều luân chuyển trong tế bào cơ thể của chúng ta, và tất cả những chuyện gì ở thế gian cũng đồng quán tiến hết. Sự nghịch thiệt nghịch rồi nó cũng phải trở về thuận đó. Khi mà chúng ta tu, chúng ta phải ý thức muôn hình vạn trạng là ta, lúc chúng ta mới định, chứ không phải ngồi đó mới định. Sắc khí tương chiêu giao cảm liền, lúc đó sắc khí chúng ta mà phải ứng theo những mọi muôn hình vạn trạng đó, thì chúng ta giao cảm liền. Giao cảm liền được là chúng ta theo những sự linh động, từ động, cực động, đều chúng ta hòa cảm hết thảy, thì chúng ta mới đi tới định được. Bình định tâm hồn, chúng thức giác đó, chúng ta theo những cái chiều đó, chính ta là ở nơi chỗ đó, chúng ta thấy bình định tâm hồn, chúng thức giác, tất cả đều đang tiến hóa trong chu trình tiến hóa. Chuyên hành khai triển pháp hòa thiên, chúng ta phải thường xuyên thực thi như vậy, mắt thấy, tai nghe, lưỡi nói, hành động tất cả đều hòa đồng với các giới các nơi. Thì chuyên hành khai triển pháp hòa thiên đó, lúc đó chúng ta mới thấy nhẹ nhõm tâm lẫn thân. Nhiều người nói trong lý luận nói thì được, nhưng mà hành chưa được đó. Cho nên bị phải nhiều khi gặp những cái gia cảnh sân si, nghịch cảnh sân si. Đối với con nít, người lớn có giai cấp, thầy với trò cũng có giai cấp, làm lộn xộn là mình ngăn cách, mình tự ngăn cách thôi. Còn nếu mà mình hòa đồng, mình ở ngay trạng thái của nó, thì mình lúc nào cũng định, mà lúc nào cũng vui vẻ với mọi nơi, mọi giờ. Hòa thiên thanh điển giao liên, tiền miên học hỏi, dẹp phiền một bên. Đó. Chúng ta hòa thiên là sự thanh nhẹ, cái thanh điển nó được hút lên đó, nó giao liên lên trên, thì tiền miên học hỏi. Chúng ta học vô cùng tận, học hoài, thấy bữa nay sáng, nhưng mà cái sáng nó cũng chưa đủ nữa. Phải tới nữa, rồi gặp cái tối, rồi học cái tối, rồi mới tới cái sáng, cứ hoài. Theo dõi cái bên trên để tiến hóa thì cái sự phiền ở thế gian không có. Bởi vì chúng ta ở trong một hành trình tiến hóa, chúng ta đã và đang theo dõi. Thì cái sự phiền phức chẳng qua tạm bỡ thôi, chúng ta có thể quên nó nếu chúng ta thực thi đúng và theo dõi cái đó. Thì cái tâm hồn chúng ta không có khóc lóc và không có buồn bực nữa. Vì chúng ta theo chuyện đời dẫm động, nghịch thuận không minh. Thì lúc đó chúng ta thấy cái tâm hồn bất ổn. Và chúng ta theo phần thanh điển rồi thì chúng ta thấy lúc nào nó cũng ổn định. Và lúc nào nó cũng đã và đang học. Bất cứ giờ nào, không có bao giờ nó nghỉ đâu. Đạt thanh tự tạo tán nền. Trong không mà có, chỉ bền vững tu. Chúng ta đạt được cái thanh rồi, cứ ôm lấy cái thanh mà tu. Cho nên khi mà nghe người truyền pháp, người ta giảng về cái gì, giảng về chân lý, thì chúng ta ôm lấy cái chân lý mà tu. Không phải ôm ông thầy tu được. Ông thầy là người phàm, mắt thịt tay chân cũng như chúng ta, nhưng mà xuất phát cái âm thanh đó, nó hiện ra trong trí óc chúng ta, thấy đó là chân lý, đó là trọn lành. Chúng ta phải đem cái sự trọn lành, chúng ta hòa hợp với trọn lành đã mà đang ban cho chúng ta, và chúng ta giữ cái phần đó để tiến. Chúng ta ôm lấy cái đó để tiến, ôm chân lý để tiến mới là chánh hơn là ôm ông thầy đó. Nhiều người tu đi bảo vệ ông thầy, tu đi bảo vệ ông sư, cái đó là sự lầm than, không hiểu chánh pháp. Rồi cung kính làm lễ nghi giả tạm, rồi cái ông đó ông sai lầm, rồi mình cũng sụp đổ luôn. Cho nên chúng ta chỉ tìm chân lý để tiến mà thôi. Phù hợp với sự thăng tiến thanh điển của chúng ta không? Trí óc chúng ta được khai mở sau khi nghe được chân lý đó, thì chúng ta được thanh nhẹ không? Nếu thanh nhẹ, chúng ta giữ phần thanh nhẹ đó để tiến lên, tùy theo cơ năng của mọi người tiến hóa. Luôn luôn chúng ta thấy, người ta nói không thầy, đố mày làm nên. Nhưng mà bây giờ tôi đi trong cái không không, mà trong cái không không đó là gì? Không không đó là linh động cả triệu lần hơn cái mà tôi có đây. Mà trong không đó là có. Nếu nó không có lấy gì linh động, mà nếu không có làm gì mà linh động, chỉ qua ánh sáng thông suốt. Bây giờ các bạn dòm thấy thông, thấy trợ thông, nhưng mà các bạn tiến qua luồng điển, nghe tương đồng với luồng điển đó, thì các bạn cũng thấy rõ ràng. Kẻ đi qua người đi lại, người nhẹ người nặng trước mắt bạn chứ đâu, thiên đàng trước mắt bạn chứ đâu. Mà tại vì sự linh động điển quang của bạn còn yếu, còn trượt, không chịu tiến lên và tự chủ tự đắc. Đó. rồi ý lại nơi thầy, ý lại nơi sư, rồi số cuộc mang cái khổ và chậm tiến mà thôi. Còn nếu chúng ta cứ cố gắng tiến lên để hòa hợp với cái linh động, cái chấn động tương đồng với cái chấn động trong không mà có đó, thì chúng ta tự nhiên sẽ có, sẽ thấy rõ mọi việc mà chúng ta ao ước. Chỉ có cái lười biếng không thấy thôi. Đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy được trong không mà có rồi, thì chí bền vững tu, lúc đó chúng ta mới thấy té ra tôi bị bê trễ chứ không có gì hết. Không phải cúng lễ ai, không phải mê gì nữa hết. Tôi chỉ là bê trễ mà thôi. Nơi nào cũng có chữ ngu, trùng tu tiến hóa, an du đời đời. Chúng ta thấy nơi nào cũng có chữ ngu, khi nó chưa hiểu nó là nó ngu. Nó ngu là nó tối tâm, nó không sáng suốt. Mà nó hiểu nó rồi thì tự nhiên nó sáng suốt, trùng tu tiến hóa, an du đời đời. Đó, nó trùng tu, nó trở lại cái căn bản linh động, mau lẹ như xưa, thì nó an du đời đời. Vì nó chậm trễ thì nó mới thấy nó mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ. Mà nó trở lại căn bản thực chất của nó thì không còn mất cái gì hết. Tự mình sắp xếp tự rờ, tránh đua cõi tạm mở lời nhủ khuyên. Khuyên người cố gắng tham thiền, khai thông tri điển ngộ miệng hư không. Đó. Tự mình sắp xếp tự rờ. Chúng ta sắp xếp là gì? Đây bây giờ chúng ta đã mượn cái pháp đây soi hồn, pháp luân thiền điển, là sắp xếp từ trật tự bộ óc ngũ tạng lên tới cõi hư không căn bản trước kia của chúng ta, sắp xếp trở lại trật tự. À, thì tự rời bỏ những sự tranh đua tạm bỡ ở thế gian này, mở lời vũ khuyên, chúng ta thấy cái phần đó mọi người có quyền tiến và sẽ tiến được dễ dãi nếu người đó chịu. Thì chúng ta vũ khuyên, khuyên người cố gắng tham thiền, phải lo thiền để cho nó thanh tịnh, thiền để cho nó phẳng lặng tâm hồn. Đó. À, do cái phương pháp khai khư trực lưu thanh rồi mới thiền định. Đó. Thì miễn cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới khỏi, gọi là thần lỡ chỗ đó. Là các bạn khư trực rồi lưu thanh, thì tự nhiên cái lòng của bạn đâu phải cái lòng trần trược. À, lòng cho riêng mới gọi là thần. Lúc đó chúng ta ra vô dễ dãi. Cho nên khai thông tri điển ngộ miệng hư không. Lúc đó bộ đầu chúng ta ngũ quẩn giai không rồi, nó đưa tri điển lên càng ngày càng mát, càng nhẹ, thì chúng ta thấy cái hư không là chánh pháp. Mà hư không là chủ, trong cái không mà có mà. Tại vì che một lớp đó là nó linh động mau quá, mắt phàm không thấy thôi. Bây giờ chúng ta tu tới tương đồng thì chúng ta tất cả ở xung quanh đang trợ giúp chúng ta và đang dìu dắt và cho chúng ta tiến hóa rõ ràng. Cho nên nói hư không đây nhưng mà có trong đó chứ không phải hư không không đâu. Hư không tăng tiến nhiều vọng, tăng gia thanh điển mà hòa độc nơi nơi đó. Tư không thì chúng ta làm pháp luôn đây. Hồi trước các bạn làm ề ạch, bây giờ ý các bạn động là nó chuyển chạy rồi, nó mau biết bao nhiêu, mau hơn hồi xưa nhiều lắm. Nó tăng tiến nhiều vòng lắm. Tăng gia thanh điển hòa đập nơi nơi. Chúng ta tăng gia được thanh điển rồi thì chúng ta hòa đập nơi nơi. Thấy cái sự sáng suốt ở bên trên, không chấp, không mê và không làm hại ai, thì nơi nào nó cũng nhất trí và tiến hóa. Thế gian cho đến lưới trời, nơi nào cũng đến cũng rờ, tiến lên từ thế gian cho đến cái lưới trời. Lưới trời là sự chuyển động nhanh nhất để đem ánh sáng cho loài người. Đó, mà chúng ta tiến được, hòa hợp với cái phần nhanh đó, thì thế gian có nghĩa lý gì? Nơi nào cũng đến cũng rờ, tiến lên. Ở chỗ nào chúng ta cũng giữ, giữ trong tình tạm tham sân si hỉ nộ ái ố dục, chỗ nào chúng ta cũng giữ. Nhưng mà rờ, chúng ta rõ cái sự việc và thấy rõ cái phần hành của mỗi sự việc, thì chúng ta chỉ có tiến lên mà thôi. Tham sân động loạn vắng quên, tình thương đạo đức lập nền tiến thân. Lúc đó cái sự tham sân động loạn nó vắng đi, nó không còn lưu luyến với chúng ta nữa, và chúng ta quên nó đi. Tình thương đạo đức lập nền tiến thân. Đó. Chúng ta thấy tình thương và đạo đức cao quý nhất ở đời. Đó. Lập nền tiến thân hòa với các giới và học nơi các giới. Cảm thông muôn ly muôn phần, mênh mông trời đất, xét cân lòng người. Chúng ta thấy muôn lý muôn Phật đều dòm lên hướng thượng và mong muốn sự mênh mông của trời đất. Chúng ta thấy cái mênh mông đó, sự cao lớn đó, sự rộng lớn đó đã xét cân lòng người. Bởi vì trong lòng của con người, người nào cũng có sự rộng lớn vĩ đại mà không biết. Ở trong hệ eo hẹp, là chúng ta tu đây thì càng ngày càng nới rộng ra. Nó hòa đồng với sự mênh mông của trời đất. Chúng ta thấy cái lòng người nó vẫn eo hẹp. Nếu mà các bạn tu chưa tiến tới đó thì chúng bạn đâu có dòm thấy cái tánh chất eo hẹp của các bạn.
ở thế gian. Rồi các bạn thấy tu một thời gian rồi, và các bạn mới thấy cái tính chất vô cùng tận mênh mông của các bạn cũng như là trời đất lớn rộng. Thì lúc đó các bạn mới ổn định, càng tu càng tiến, càng tươi, người người quý đạo, người người yên vui. Chúng ta càng tu càng tiến thấy càng tươi, con người nó vui vẻ. Không phải ăn yên ăn sâm mà nó vẫn tươi, bởi vì nó hưởng được thanh khí điển, nó thấy nó nhẹ nhàng. Người người quý đạo, người nào mà đạt tới đó quý sự sáng suốt của mình lắm. Người người yên vui, mình thấy sự sáng suốt mới giải tỏa được sự phiền não sai quay của mình. Thực hành tiến triển rèn trui, trở về thực chất hưởng mùi phước ân. À, chúng ta thực hành tiến triển luôn luôn, cứ đi luôn và rèn trui rèn luyện. Nay không được thì mai, mai không được thì mốt, nhất định phải đi tới chỗ thành công, trở về thực chất hưởng mùi phước ân. Chúng ta trở về căn bản của cái tiểu hồn này, rồi chúng ta hiểu rõ cái tiểu hồn này, rồi chúng ta thấy cái sự vô cùng tận của nó, chúng ta mới năm đó mà tiến tới đại hồn, chúng ta mới hưởng được phước ân, cái phần bên trên ban ân cho chúng ta và cái phước chính chúng ta đã tạo trong sự sáng suốt triền miên để hưởng đời đời. Cho nên mục đích của chúng ta tu phải đi tới đời đời chứ không phải đi tới sự tạm bỡ. Nếu sự tạm bỡ chúng ta tu làm gì? Chúng ta đã dày công sửa để tới nơi đời đời chúng ta mới sửa, mà tới nơi tạm bỡ chúng ta không làm, không có tu để làm gì. Chúng ta không có gia công vô tu để làm gì. Cho nên các bạn tu đây rồi các bạn thấy từ trước kia chưa tu tâm hồn các bạn như thế nào. Tu rồi các bạn thấy không? Sự ổn định nó khống chế tất cả những sự động loạn và hóa giải tất cả những sự động loạn. Mà chính bản thân và tâm hồn của các bạn đã vượt qua, đã tự chứng nghiệm thấy rằng chúng ta đi vô trong khó khăn, chúng ta mới thấy rõ tính chất vô cùng tận của chúng ta. Nếu chúng ta ở trong cái chỗ dễ dãi, làm sao thấy được cái tính chất vô cùng tận chúng ta? Chúng ta có sáng suốt vượt mức. Trong lúc đụng độ rồi, chúng ta mới thấy sự ổn định, nhanh nhẹ của phần thanh điển nó rút ngay bộ đầu. Thì cái chấn động lực đó nó mạnh hơn những người mà không có thực hành. Thì tự nhiên chúng ta hóa giải sự việc một cách dễ dàng, không có khó khăn. Không phải là chấp nhận là thua, nhưng mà sự sáng suốt. Chúng ta giải được cái phàm ngã, không bao giờ thua phàm ngã. Cái chân ngã sáng suốt rồi thì giải phàm ngã, và phàm ngã sẽ biến thành chân ngã hòa hợp để đồng tiến. Thì nó không có làm lúng đoạn tinh thần của chúng ta được. À, chính ngay trong bản thể, trong tư tưởng của chúng ta thường thường mâu thuẫn với nhau và làm cho chúng ta rắc rối, là cái tối với cái sáng học chưa hết mà thôi. À, học hết rồi thì không có gì hết. Tôi đã nói các bạn nhắm mắt ra đây, tắt đèn, các bạn thiền đi tìm ánh sáng. Mà trong thiền, trong bóng tối, tại sao mà tìm được ánh sáng? Là bạn tìm được cái thực chất của cái bóng tối bạn, thì tự nhiên bạn sáng rồi chứ gì nữa. Sáng tối một lượt, nó mới khai thông, nó mới tiến qua, nó mới đưa cho các bạn đi tới chỗ nhẹ nhàng, an nhàng, tự tin, vững bước, vững tiến trong cái chu trình học hỏi của mình. Xuống thế gian bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu sự đau khổ chúng ta đã vượt qua hết rồi. Từ đây tới kia không có cái gì khó khăn nữa, chỉ có cái ý chí thanh thản và tự vượt cương quyết trong hành trình nhất định phải đi tới đích và trở về với thực chất căn bản vô cùng tận của mình mới được. Còn nếu chưa chịu hành mà để trở về thực chất vô cùng tận thì các bạn sẽ bị mê loạn trong cái hành trình nửa đường, hay là 1/3 đường, 2/3 đường, thì các bạn bị sa ngã qua một nơi khác, rồi từ đó nó cuốn cuồng bạn, rồi bạn khó tin. Cho nên có cái nào nó cũng có cái hay. Bạn đang tu cái pháp này, bạn đi nhảy cái pháp khác, thì nó cũng có cái hay, bạn mới nhảy, nó thích hợp với bạn, bạn mới nhảy. Nhưng mà bạn cứ thử thí nghiệm đi một thời gian, rồi tuổi tác nó cứ chờ đợi bạn. Đi vô cái pháp nào chỉ có cái ý chí cương quyết tu hành mà thôi. Mà cái pháp này mà chúng ta không dùng ý chí cương quyết tu thì bây giờ 1 triệu cái pháp nữa chúng ta cũng lưng chừng thôi. Tiến tới 1 bước rồi lùi 3 bước, cứ vậy hoài thì ở trong cái cảnh sống lưng chừng và đau khổ. Cho nên rốt cuộc chỉ có cái khứ trực lưu thanh, thanh tịnh rồi mới thấy minh sư ngay trong cơ thể chúng ta. Lưu ly thanh điển từ huyết quản, từ tế bào, từ cái nẻo hấp thần kinh chúng ta đều có sự thanh tịnh hóa giải cho chúng ta hết. Mà chúng ta không trở về với cái chỗ đó để học. Minh sư là cả khôn vũ trụ phối hợp thành một cơ tạng của bạn, có an bài trật tự, có đầu đuôi tay chân rõ ràng, có sanh khắc nghịch thuận. Câu chuyện nào đến với bạn và câu chuyện nào đến với người khác nó khác hết, không phải giống nhau đâu. À, nhiều người không biết rồi ôm cái khổ của người khác vào lòng mình, Nhưng mà mình không biết cái khổ đó nó ra thế nào. Không có sáng suốt, không giải quyết được, không nên ôm. Chuyện khổ mình chưa giải quyết được, mình giải quyết một chuyện khác khổ nữa, không có thể giải quyết được. Cho nên các bạn không nên thu thập những chuyện ô trực nhiều, thay vì cứ trực lưu thanh. Phải tự hành tự giải mới được, không tự hành tự giải không bao giờ đạt được cái gì. Bây giờ cái tâm trí của chúng ta không cương quyết, bây giờ bạn có 1 triệu pháp môn trong căn nhà bạn rồi cũng như không, không làm gì được. Cho nên chính tôi ở trong hành trình tôi chỉ thấy cái nào hay, cái nào phù hợp chân lý thì tôi học. À, những lời giảng cao quý hay phù hợp với chân lý, cái quạt máy chạy mà tôi hiểu được chân lý nó cũng là thầy tôi. Mà thằng con nít nói một câu hay nữa, tôi nghe tôi thấy phù hợp và dẫn tiến tinh thần, bộ đầu tôi được cởi mở sáng suốt hơn, tôi cũng phải học. À, cho nên muôn hình vạn trạng nó đang tiến và đang dạy mọi người, và trong tinh thần xây dựng cởi mở, cho nên chúng ta phải hiếu học mới được, chứ đừng có khép mình trong cái chỗ eo hẹp mà bị lệ thuộc bởi cái này cái kia cái nọ, rốt cuộc không có tiến nổi. Cho nên các bạn phải cố gắng ý thức rõ những cái gì trước mắt bạn là bạn, chính bạn là của tất cả, chứ không phải riêng gì của bạn đâu. Bạn là tất cả mới là đúng, thì bạn thấy thanh tịnh. Còn bạn về tư kỷ cá nhân thì không bao giờ bạn thấy thanh tịnh. Cảm ơn các bạn.
Ai cũng muốn nghe chuyện của người khác nói cho mình nghe. Ai cũng muốn ăn cái bánh sẵn họ làm cho mình ăn. Ai cũng muốn mặc cái áo họ làm sẵn cho mình mặc. Nhưng mà mình chỉ thiếu biết cách làm mà thôi. Nếu mình chịu kiên nhẫn tự làm sáng tạo ra thì cái gì mình cũng có. Còn mình thiếu sáng tạo là mình thuộc về yếu hèn. Cái tu này cũng vậy. Tu mà không có tự lực căn sanh, không chịu tự khai thác lấy mình để trở về với thực chất thì không bao giờ tu được. Nếu tôi tham đạo lắm, tôi thích đạo lắm, tôi rất muốn giải thoát nhưng mà không biết đạo là gì, giải thoát để làm gì, không hiểu. Thành ra một khi tôi học cái pháp môn nào tới đó lưng chừng, rồi tới đó bị ta chặt tức này kia kia nào nên tôi bỏ cái đạo luôn. Tại vì tôi chưa ý thức rõ tại sao tôi phải giải thoát để làm gì và tôi tu thế nào, không hiểu. Khi chúng ta muốn chọn lựa một cái gì, chúng ta phải đem tất cả những kinh nghiệm của đời và cái tâm linh của chúng ta phối hợp lại để tìm hiểu cái việc này. Nên dù tôi có thất bại đi nữa, tôi được một cái gì đó, cũng như cái pháp các bạn đang hành đấy là một cái pháp môn cho các bạn tập thể thao, làm cho các bạn khỏe mạnh, cái hơi thở của các bạn sẽ dài thêm và trở lên cho cuộc hành trình của đời, sống trong cái nhẹ nhàng thay vì bệnh hoạn. Đó là cái phương pháp trị bệnh luôn. Mà nếu bạn thực thi cho đúng theo lời dẫn dắt của người đi trước thì tự nhiên các bạn không nhiều thì ít cũng phải đạt tới sự sức khỏe. Còn cái đạo về phần tâm linh, tâm linh là gì? Là cái tánh của các bạn này. Hay giận, hay hờn, hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà bạn chịu sửa là không. Bạn phải mượn nó, giải nó và đưa nó tiến tới sự lớn rộng hơn nữa, thay vì ở trong sự eo hẹp. Thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị của bản năng của mình. Thành ra mình không nghĩ chuyện nghĩ lại và ăn bám nữa, mà mình nghĩ cái chuyện trả cho mọi người thay vì tiếp tục vay. Đó, chúng ta mọi người hiểu được ý thức như vậy thì cái cộng đồng của nhân loại đều tiến hóa và tốt trong tình thương và đạo đức. Nhưng mà nhiều người ở trong cái bản tánh hạ trí eo hẹp, không chịu hiểu vấn đề đó. Tôi ăn cắp được của ông này là tôi sướng rồi, tôi giúp được của người này là tôi sướng rồi. À, nhưng mà mình tự đưa mình xuống vực thẳm mà không hay. Bởi vì mình ăn cắp món đồ của ông đó, mình đâu có khổ mà mình biết sự giá trị của món đồ đó. Sướng rồi, đôi dép này mà tôi ăn cắp được thì tôi mang rồi qua bữa sau tôi ăn cắp đôi dép ngon hơn. Đó, tôi tự cái bỏ óc sáng tạo của tôi và tôi chôn sống cho linh căn tiến hóa của tôi. Đó, thế nhiều người ăn cắp tức của cải tiền bạc, chiếc công nó cũng chẳng hạn, rồi để làm giàu phong phú nhà cửa rầm rộ, nhưng mà tự chôn sống là không hay. Thì tại sao? Tại mình yếu hèn, mình không có khả năng sáng tạo. Nếu mình có khả năng thì mình chỉ trả không vay. Đó là người tiến bộ. Ở đời cũng tiến bộ mà đạo cũng ngon.
Nếu mà tu thì dễ, không có khó khăn. Đó. Cho nên chúng ta tu ở đây phải trở về chân lý thực chất của chúng ta là thanh điển. Mà thanh điển đó nó mắc hơn của cải của thế gian. Các bạn vun bồi và các bạn tu, các bạn đạt được một phần thanh điển, một giọt thanh điển của các bạn giá trị nhiều lắm. Một chút xíu chuyển trong đầu óc của bạn, bạn thấy thông minh hẳn liền, sáng suốt hẳn liền, giúp đỡ người ta trong lời nói. Và làm việc gì cũng đều ở trong sáng suốt, triền miên sáng suốt, không bị kẹt. Cho nên nhiều người sai, sai ở trong cái tạm cảnh, rồi tưởng đó là chánh pháp. Nhiều người tu cái pháp này được mọi người tự do, tự hành để tiến. Học nguyện cho mình được sức khỏe trước hết, rồi nhìn tới quân bình tư tưởng của tiến tới đạo Pháp. Thì những cái cuộc hành trình đó mà mình chưa làm, nhưng mà mình muốn đi làm ông Phật ông Tiên mà không biết ông Phật ông Tiên là cái gì. À, không biết cái ông sung sướng kia là cái gì. Cái ông sung sướng kia trước kia ông khổ thế đó, ông mới có ngày này. Thì bây giờ chúng ta phải qua cái hành trình khổ chúng ta mới đạt tới cái ngày đó. Khi không mình nhảy cái ngang sương vô muốn ngồi ghế người ta làm sao ngồi được. Thấy chưa? À, cái tu của chúng ta cũng vậy. Muốn làm Phật liền sao được? Chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật. Ông Phật là chẳng qua là con người tự giác mà thôi. Tự sửa và tự giác. Con người tiến bộ của nhân loại. Tự sửa và tự giác. Còn mình không chịu tu, không chịu sửa làm sao mình có sự tự giác. Cho nên nhiều bạn sao? Ngược lại rồi. Tu mong được gặp người truyền pháp để hưởng cái gì? Tôi tu là tôi ý thức gì tôi mới tu? Tôi ý thức cái chân lý không thay đổi, cái chân lý đời đời, chân lý dẫn tôi tiến hóa và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng, an cư, và tôi thấy tôi phải đóng góp cho mọi người. Tôi thấy tôi thanh nhẹ hơn người ta trong lúc người ta còn đau loạn. Tôi ôm lấy cái chân lý tôi tu, chứ tôi phải tôi ôm lấy ông sư tôi tu thì tôi chết rồi. Tôi bị ông sư gạt. Tôi ôm lấy người truyền pháp tôi tu rồi tôi bị người truyền pháp gạt. Không nên. Cho tôi nói các bạn tu cái pháp này là ý thức rõ rồi. Khi bạn ý thức rồi là cái đạo của bạn. Và bạn sửa rồi là bạn đi. Chính bạn biết cái đạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt thực thi mọi điều xây dựng sáng suốt cho mọi người mọi giờ. Chúng ta tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, tiến tới cộng đồng vô vi. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian, nhưng mà chúng ta có đạo sản xuất ra của cải cho mọi người, không có mê loạn vào đó. Chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta chân giác. Cho nên các bạn tu trong hành trình các bạn thấy không? Khi mà mọi người mới tu vô soi hồn cũng động dữ lắm. Tại sao động dữ vậy? Chừng nào tôi mới tỉnh? Bởi vì trước kia tôi đã rất bao nhiêu sự động tham lam của tôi. Bây giờ nó xuất hiện trong đầu óc. Nó quay cuốn phim lại cho chúng tôi cái hành động sai quay. Và tham trong không hiểu tham. Tham bất chánh. Tham xây dựng và tham cởi mở mới là tham chánh. Còn tham của cái eo hẹp dấu đức, cái đó không phải tham chánh đâu. Cái đó là suy đồi chậm tiến. Cho nên các bạn soi hồn, các bạn thấy nó ra nhiều chuyện đó. Dẫn ai thì nó ra cả đống công chuyện dẫn, có thể kế hoạch giết người được. Nhưng mà nhờ cái thiền rồi nó tan. Bạn kềm chế nó không cho nó hành động. Nó ra gì nó ra rồi một thời gian nó sẽ hết. Rồi trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó bạn thiền, bạn làm pháp luân, bạn định thần cái nó mê. Nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm xuất phát ra như hồi trước nữa. Dẹp đi, không có những cái hành động đó nữa. Thì nó ở trong sáng suốt. Mà trong sáng suốt rồi nó mới thực thi tình thương. Nó thấy nó cần thương nhiều người thì nó thương nó nhiều hơn. Mà nó ghét nhiều người thì nó ghét nó nhiều hơn. Đó. Cho nên bắt buộc nó phải thực thi trong tình thương và đạo đức. Thì con người thấy nó không cần gì, nhưng mà trong cái không nó có. Hỏi cho mọi người giúp bạn, không lấy bạn quên họ sao? Gặp tới cái tình thương và cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa thế gian nó có hết. Lúc đó bạn tha hồ và sung sướng, cái làm sao mà đi đâu có người ta quan ninh, rót miếng nước mời bạn uống. Bạn thấy cũng no lòng mà trong mối tình thương và kết nối bạn. Còn tới mà bắt buộc tôi sợ ông đó ra rót ly nước cho ông uống thì cái ly nước nó không có nghĩa lý gì hết. Ông đó bùa phép cao lắm, tôi sợ lắm, tôi rót ly nước cho ông uống để ông đi cho rồi. Cái đó là người ta không rước mình vào lòng, thấy không? À, còn mình đi, không phải mình đi tới tìm người ta, nhưng mà ta gặp các bạn kính mến. Và người ta kính mến cho mình một giọt nước. Tuy rằng nước của trời đất nhưng mà lòng kính của họ, mình thấy cũng nhẹ nhàng. Mình thấy tình thương là cao quý. Cho nên các bạn phải ở trong sáng suốt, mình hành động sáng suốt, luôn luôn mình hướng cái sự sáng suốt. Bất cứ một động của con người đều ở trong chân lý hết. Nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy đó thôi, như tôi đã nói trên bằng này. Một cử động của chúng ta đều là chân lý. Một cái âm thanh xung quanh của chúng ta đều là chân lý. Một sự sân si đối diện của chúng ta đều là chân lý. Mà chúng ta thiếu sáng suốt để nhận được và hiểu nó mà thôi. Và chính những cái trạng thái đó là ta, chứ không phải ai hết. Hiểu vậy chúng ta mới nhập định và thiền được. Còn nếu cái trạng thái đó thấy khác hơn là bạn không bao giờ thiền được. Bởi vì chúng ta xuống đây luôn luôn nhiều kiếp ở thế gian rồi. Những cái cảnh nào chúng ta cũng có chịu qua. Cho nên tất cả đều là ta, vạn linh đồng nhất thể. Mọi người chúng ta được tiến hóa tới cộng đồng vô vi. Thì mọi người được giữ cái không không là những tiên như cái gì có gì đâu. Tình thương và đạo đức được không không có gì đâu. Không có bị tư lợi nữa. Thế không? Thì sự cởi mở triền miên của trong nhân loại sẽ tiến hóa. Đi tới tình thương cởi mở thật sự mà mọi người phải thực hành. Không phải nói bởi bơi ngon, nhưng mà phải thực hành để đi tới. Đó mới là đúng. Khi mà bạn hết sợ mất cái gì rồi á, thì bạn thấy bạn ở trong chân lý. Mà bạn còn sợ mất một cái gì á, bạn không còn chân lý đâu. Bạn còn giấu giếm và bạn lấy những cái gì để biện hộ cái sự sai cho bạn. Thì lúc đó bạn cũng vẫn còn xa ngã và chân lý. Còn bạn thật thà với mọi người thì bạn thấy không có cái gì khó khăn hết. Con người thật lúc nào không có bao giờ gặp khó khăn. Mà có người xảo trá, nó qua được đợt này nhưng mà đợt khác không bao giờ đứng được. Nó phải bị đụng phải. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi, trong kinh nghiệm của đường đời, bạn bè chúng ta cũng có, đạo hữu chúng ta cũng có, người gian xảo, thuyết không và không hành, mình cũng thấy rõ rồi. Cái chân và cái giả của họ mình thấy rõ. Mà mình học cả chân lẫn giả, để chân giả mình tìm ra nguyên lý là nó là chân lý. Không có giả các bạn làm sao thấy cái chân. Mà không có chân làm sao các bạn chuyển cái giả tới cái chân được. Thấy chưa? Không có sáng làm sao thấy tối. Mà không có tối làm sao so sánh với sáng. Cho nên trong cái nghịch thuận đều là chân lý. Dẫn tiến con người đi tới quân bình và giải tỏa những sự khao khát của nội tâm. Có sanh là có tử, có tử là có sanh. Những người chết đi phần hồn họ vẫn còn lúc lưu. Tùy theo sự thanh nhẹ thích giác của họ. Họ tu về giới nào, họ được độ về giới đó. Tâm hồn họ cao siêu đến đâu, họ sẽ hưởng và tiếp tục cái hành trình tu luyện. Thì mỗi người nó tự lo. Mà mình biết tự lo mình là lo cho ai? Lo cho tất cả mọi người. Bởi vì mình vay cả càng khôn vũ trụ. Mình vay tất cả tình thương ở xung quanh mình. Mà mình biết tu cho nó sáng suốt để mình trả trong sáng suốt. Mình không tiếp tục vay và lợi dụng nữa. Thì cái chuyện đó ta biết là bao nhiêu và tâm tư tưởng chúng ta thăng hoa dễ dàng và tiến hoa mãi mãi trong đời sống của thế gian. Cũng như một ngày kia chúng ta đã nhập niết bàn hay là đi một nơi thanh cao hơn nữa. Thế chưa? Cho nên các bạn muốn tu phải ý thức cho rõ, không nên ỷ lại nơi người truyền pháp và không nên nghe những cái đặc điều mê tín. Các bạn chỉ nghe nơi chân lý sự thật có thể rung động con tim bạn rồi các bạn giữ đó mà tu. Đó là thanh nhẹ, đó là mục tiêu, đó là cuộc hành trình tiến hóa của phật hồn. Thì bạn ý thức đó mà tu, ôm lấy sự thanh nhẹ mà tu. Thay vì ôm ông sư hay ôm một người bạn đạo cũng không hữu ích gì. Bởi vì bản thể của con người ở trong đó nó còn trần trực, biết nó sa ngã lúc nào và biết nó tự suy sụp lúc nào. Cho nên chúng ta không ý lại nơi người truyền hóa, nhưng mà chúng ta chỉ tưởng nơi chân lý không thay đổi và nắm đó để tiến hóa. Đó là chánh pháp đời đời của các bạn. Đó là chìa khóa cho các bạn bước tới bất cứ tình trời nào các bạn cũng đi tới. Nếu các bạn biết giữ cái Phật chân chánh chân lý đó để tu, thì cuộc hành trình tối tâm bây giờ các bạn đang đi trong hành trình tối tâm và đang tiến trong hành trình động loạn rõ ra. Chính cơ tạng và trí óc con người, người nào chưa tu cũng đã và đang động loạn. Và trong cái động chúng ta đi tới cái tịnh phải nhất quyết đi mới đạt tới cái tịnh. Đi tới cực động là nó là tịnh cái gì nữa. Đi tới cực tối nó là sáng cái gì nữa. Đó. Cho nên cái hành trình phải đi, phải đặt rõ vấn đề và mức tiến của chúng ta. Không nên dụng dự. Thấy cái pháp này nó dễ, không ai làm thầy ai. chúng ta đều là bạn tu, kẻ đi trước và người đi sau, trao đổi để tiến hóa mà thôi, để thuật lại những sự người đó đã đạt và truyền cho người chưa đạt thì có bao nhiêu không? Thì các bạn người nào người đấy cũng là thầy hết, cần gì phải kêu thầy chi, hết thầy là thầy thì cũng như không thầy, thấy không? Thì cần có sự trao đổi và chân lý là thầy thôi. Chân lý là sự thật, tôi phải hiểu tôi. Tôi phải tiến tăng hành trình để trở về thực chất với tôi phải hiểu rõ tôi. Tôi phải hiểu hơi thở tôi phải hiểu sự thanh nhẹ chủ trương của hơi thở tôi. Và tôi hiểu sự thanh nhẹ của luồng điện đang lưu đi trong cái quả của tôi. Đó là sáng suốt đời đời của tôi. Tôi phải trở về đó. Rồi tôi mới làm việc được tốt cho mọi người. Còn tôi biết tôi cứ gắn cái sự khổ cho mọi người và tôi đem sự đau cho mọi người, rất buộc rồi tôi cũng đau luôn, thì hai người không tiến bộ được đâu. Phải ở trong tình thương và xây dựng mới tiến bộ được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta biết yêu thương cơ thể này, chúng ta dung bầu cho cơ thể này, một cơ thể này sáng suốt. Chúng ta biết là pháp luân kéo cái lớn để giải cái nhỏ, kéo cái thanh để giải cái trượt. Đó, chúng ta đã có cái ý thức đó thì chúng ta nên tiếp tục trong hành trình. Thì càng ngày các bạn sẽ càng nhẹ, càng ngày các bạn sẽ không bị phỉnh bởi ai, chính tự lực căng sanh. Và chúng ta thấy chúng ta phải trả cho mọi người trong một kiếp người, không còn sao đó, không còn cho chúng ta là nô lệ nữa, mà chúng ta là chủ rõ ràng, sửa mình để đạt được sự thanh cao và trả lại cho mọi người. Nếu các bạn không làm chủ quyền lấy các bạn, làm sao các bạn có gì mà trả cho người khác, thấy chưa? Mọi người vì mình vì mọi người, đó là sẵn luôn. Đó, nhiều người tới thời buổi này tới mới thấy rõ rằng tôi đã sai lầm, tôi kiếm biết bao nhiêu của rồi, mà tôi còn muốn kiếm thêm nữa. Tôi sống trong mê loạn, ngày nay tôi không còn số nào, tôi mới thấy rằng cái số tiền tôi mà chết đi sống lại tới bây giờ tôi ăn không hết. Một kiếp nữa ăn cũng hết, một kiếp nữa tôi ăn cũng không hết. Tại sao tôi mê? Đó, trong cái hành trình mê loạn, tham mà tham bất chánh, cho nên nó trở nên cái đạo ác mang sợ cho mình mà không hay. Bóc lột người khác mà mình không biết, ở chỗ đó vì hại người đó. Cho nên chúng ta trở lại đây rồi, ta đi trong cái tình, không còn cái mê. Bởi vì trong hành trình mê chúng ta đã qua rồi, bây giờ chúng ta thích giác rồi trở về trong cái mê nó có cái tình. Cho nên mượn cái pháp để đạt tới sự thanh cao. Và các bạn có của, các bạn lỡ thanh điểm, lỡ ngân hàng thanh điểm thì các bạn còn hại mãi, đó là ăn chất phước. Còn các bạn không tu, không có thanh điểm, con người đâu có phước mà ăn. Thiếu gì người có tiền, thiếu gì nhưng mà đâu có phước mà ăn. Một bị bắt mơ, hai là bị bệnh hoạn. Ăn con cá vô cũng bữa, mà ăn con cua vô cũng bữa, ăn nước thịt heo cũng bữa. Cũng nghĩ chảy luôn, ăn không được, mà bữa thiệt nhiều. Đó, tại mình thiếu sáng suốt. Không bị hình phạt cách này, cũng bị hình phạt cách này. Đủ kỳ hình phạt. Cái kỳ hạ ngân này là để cho con người thấy rõ, mình có nghiệp nên giải nghiệp. Và băng lòng trả quả để tiên hoa. Cho nên chúng ta tu mau. Rồi từ tu đó chúng ta thấy mình thương yêu lẫn nhau, thương yêu mọi người. Chúng ta làm nhiều nhưng mà chúng ta ăn ít và đóng góp cho mọi người sự sức khỏe. Đó là tu đức. Mà đó là hạnh phúc. Khi mà mình giúp được mọi người có ăn thì họ thương yêu mình biết là bao nhiêu. Mình thấy hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình tránh qua vợ chồng thương yêu nhau, con cái thương yêu nhau. Nhưng mà hạnh phúc của nhân loại thì mọi người sẽ thương yêu chúng ta. Cái đó hạnh phúc của người lãnh đạo. Và cái hạnh phúc trên đời đời là ghi ơn trong tâm cảm của mọi người. Cho nên chúng ta đừng vì tư lợi quá rồi sẵn cho sự đau khổ ở sau này. Người tu phải giải tất cả để biết tới sự sáng suốt. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi các bạn thấy này kia cái nọ. Cho nên người tu người ta thích yêu, người ta thấy chán và người ta không muốn rồi. Tự nó đi hay tự nó rời bỏ. Và nó làm cái gì cũng tốt và trong thức tình chẳng có xảo trá nữa. Cho nên bạn khi mà công phu có một đi chầu có ánh sáng nhắm mắt thấy ánh sáng. Mà ban ngày bạn nghĩ cái chuyện siêu xẻo. Chống đối họ làm những sai lầm thì tối nó mất địa thiện. Tối thiền là các bạn mất cái sự sung sướng đó nghe. Cho nên cái pháp công phu này là bạn tự kiểm soát với bạn thôi. Bạn mất cái đó không có khác gì, bạn mất bạc tỷ. Còn bạn được cái đó, bạn vui mừng, không biết có cho ai biết được ngoài mình. Thì mình chỉ hiểu sự sung sướng trong thời công phu đó thôi. Cho nên cái phương pháp này, mỗi người tự kiểm soát lấy hành động. Bạn có đổ lỗi cho một người khác làm sai lầm trong hàng ngày thì tối công phu đó mà bạn không có được thật đó, nó giật bạn ngã không làm được. mà bạn đối xử cái gì nó tròn tốt tối mặt. Bạn làm thực thi trong nhiệm vụ sáng suốt của trời đất thì lúc nào bạn cũng được khỏe và nhẹ hết. Cho nên hôm nay chúng ta lại tái ngộ nữa để nghiên cứu các cái mọi sự việc và để nghiên cứu cái gì là chân lý, cái gì là tình thương và đạo đức. Nhưng mà bạn trong tâm bạn đặt cái không không là cái tình thương của bạn, cái không mà có đó bạn. Đừng có tưởng cái không đó mà không có. Hỏi có không mà có. Bây giờ bạn tắt cái quạt máy xem coi, bạn thấy cánh quạt rõ ràng. Nếu quạt máy chạy tua nhanh hơn thì bạn dùng tuốt lên qua không đâu có thấy. Tuốt trên trần đó bạn đâu có thấy. Đâu có thấy cái cánh quạt nó thông suốt bên trên. Bạn nhìn cánh quạt rồi bạn thấy cánh quạt kia cái trần rõ ràng là mình chậm. Và trong cái không này nó có cánh quạt không? Có. Trong không nó có. Cái phần thanh điểm trên trời đi ánh sáng rọi xuống sự rung động của nó gấp triệu triệu lần của chúng ta nó mới có ánh sáng đi qua xuống như này, thấy rõ chưa? Bởi vì chúng ta cái ánh sáng chúng ta không có tương đồng, làm sao chúng ta thấy những cái cảnh đó đâu? Thiên đàng trước mắt bạn chưa đó, mà bạn không chịu rung động kịp thời thì không bao giờ thấy được, không đi tới nơi cùng tận thực chất của bạn thì đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu để vun bồi cái luồng thanh điểm cho nó được thanh được tịnh nó mới thấy. Thì rõ ràng cái câu chuyện trước mắt ngón tay của bạn không vậy đưa ra thấy, mà bạn làm thiên bản một cách đâu có thấy ngón tay, liên tục làm mau hơn nữa thì mất cả ngón tay, nhưng mà trong không nó có ngón tay đó. Cho nên bạn tu trở về cái hư không thanh tịnh đó mà nó có sự đời đời của bạn trong đó chứ phải không. Cho nhiều người nói chúng ta tu đang có mà ông kia tu tức không thì chết cha rồi, đói rồi không đâu có đói đâu, ăn không hết rồi. Cái đó nó quá giải và nó chuyển hóa ra cái vật thể ở thế gian, cái vật thể ở thế gian không chuyển hóa ra nó được, nó là chủ cái nguyên loại bạn đó. Bạn có kiến thức các bạn đâu có làm ra được cái gì, nhưng mà có kiến thức là có của cải cái gì nữa. Có sự kiến thức các bạn ổn định chừng nào đó là tâm của các bạn nhẹ thì các bạn sẽ làm nhiều cái hay hơn nữa và gọn ghẽ hơn nữa, giúp mọi người cởi mở và tiến hóa hơn nữa.